Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam báo cáo thêm ca tử vong vì COVID-19, dự báo đỉnh dịch trong 10 ngày nữa. Ít nhất một người Việt bị thương trong vụ nổ ở Liban. Trung Quốc dọa có biện pháp mạnh về vụ Bộ trưởng Y tế Mỹ thăm Đài Loan. Và các mạng xã hội rút video phát biểu của Tổng thống Trump về virus corona.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Vào chiều ngày 6 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam báo cáo ca tử vong COVID-19 thứ 10 và dự báo rằng đỉnh dịch sẽ xuất hiện trong 10 ngày tới. Bộ Y tế cho biết bệnh nhân thứ 10 vừa tử vong vì COVID-19 là nữ bệnh nhân số 718 quê quán ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng, có tiền sử đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường tuyếp 2, nhiễm trùng huyết. Người này cũng là bệnh nhân mới nhất được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cũng theo Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 9 tử vong vào sáng ngày 6 tháng 8 là nữ bệnh nhân 551, 67 tuổi, quê quán ở Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cũng hôm 6 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm các ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 3 ca ở Quảng Nam, 1 người ở Hà Nội. Tất cả các ca mới đều liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói, dù số bệnh nhân hàng ngày đang gia tăng, nhưng đánh giá toàn diện thì đỉnh dịch vẫn phải dự trù trong vòng 10 ngày tới. Vì thế ít ngày tới đây, số ca dương tính có thể tăng lên, nên tuyệt đối chúng ta không quá hoang mang, không chủ quan. Báo Dân Trí dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói, việc quan trọng nhất hiện nay là sử dụng các công cụ truy vết, tìm ra các bệnh nhân người tiếp cận gần để cách ly và xét nghiệm mở rộng, phát hiện ca dương tính trong cộng đồng, tìm ra những trường hợp bị lây nhiễm gần. Trước đó, hôm 4 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 của Việt Nam đưa ra nhận định rằng tình hình ở Đà Nẵng và Quảng Nam đang được kiểm soát, nhưng dự báo trong những ngày tới đây sẽ tiếp tục phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng qua xét nghiệm và nhiều khả năng sẽ còn các ca tử vong. Cũng trong diễn biến liên quan, hôm 5 tháng 8, Việt Nam tiếp nhận thuốc chống dịch bệnh COVID-19 do Cuba tài trợ. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết hàng nghìn lọ thuốc Cuba hỗ trợ Việt Nam là thuốc Interferon Alpha 2B do Cuba sản xuất, là loại thuốc đạt chuẩn châu Âu, khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Cổng thông tin chính phủ cho biết toàn bộ số thuốc Cuba tặng đã được đưa ngay vào Quảng Nam, Đà Nẵng để phục vụ phòng chống dịch. Chiều ngày 6 tháng 8, 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung Quốc triển khai máy bay quân sự tới đá Sumi ở quần đảo Trường Sa. Báo An ninh Thủ đô dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vô giá trị và không có lợi cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối. Trước đó, Haikou News, ứng dụng tin tức thuộc Báo Nhân dân Trung Quốc vào ngày 4 tháng 8, đăng một video cho biết Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của nước này đã triển khai nhiều phi cơ, trong đó có một tiêm kích Su-30 và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không tới đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trang Jin.vn nói đài truyền hình tỉnh Hồ Nam Trung Quốc phát đoạn video này cho thấy 4 máy bay Su-30 MKK của Không quân Trung Quốc tiếp nhiên liệu trên không khi đang trên đường bay 10 tiếng từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đến đá Subi. Cũng hôm 6 tháng 8, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa theo luật định 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào trong quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa theo luật định 2020 đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Ít nhất một người Việt bị thương trong vụ nổ lớn ở thủ đô Beirut của Liban, mà tính tới ngày 6 tháng 8 đã làm hơn 130 nạn nhân tử vong và gây thương tích cho hàng nghìn người. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 8 dẫn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Liban cho biết ghi nhận một công dân Việt Nam bị thương nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Tin cho hay nạn nhân hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đại sứ quán được chỉ đạo tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc với chính quyền sở tại và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Trong thông cáo đăng trên trang web, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hết sức đau buồn khi nhận được thông tin về vụ nổ tại Beirut ngày 4 tháng 8 năm 2020 khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhà nước, chính phủ, nhân dân Liban và gia đình các nạn nhân vụ nổ và mong nhà nước, chính phủ, nhân dân Liban và các gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương mất mát to lớn này và ổn định cuộc sống. Bộ Ngoại giao Việt Nam viết. Reuters hôm 5 tháng 8 đưa tin các nhóm cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ nổ lớn đã làm ít nhất 135 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Hãng tin này nói thêm rằng con số tử vong sẽ còn tăng, đồng thời dẫn lời các quan chức địa phương nói rằng kho lưu trữ các vật liệu nổ trong điều kiện thiếu an toàn suốt nhiều năm qua đã dẫn tới vụ nổ gây chấn động thủ đô của Liban.
Vài ngày trước khi Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đề cập đến vấn đề nhân quyền và quyền của người lao động ở Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 7. Bà viết trên Twitter, vừa có buổi điện đàm rất tốt với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, thỏa thuận thương mại của chúng ta sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8. Đó là tin tuyệt vời cho nền kinh tế của chúng ta, cần mọi cơ hội để khôi phục sức mạnh của nó. Đây cũng là cơ hội để người dân Việt Nam chứng kiến sự thay đổi tích cực và được hưởng các quyền con người mạnh mẽ hơn. Trong một thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu hôm 31 tháng 7, bà Leyen nhấn mạnh, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thỏa thuận này cũng sẽ trở thành một cơ hội để người dân Việt Nam được hưởng một nền kinh tế thịnh vượng hơn và chứng kiến một sự thay đổi tích cực và nhân quyền mạnh mẽ hơn đối với công nhân và công dân của nước họ. Ủy viên thương mại của châu Âu, ông Phil Hogan tuyên bố Việt Nam hiện nằm trong nhóm gồm 77 quốc gia có quan hệ thương mại dưới châu Âu theo các điều khoản ưu đãi song phương. Ông nhận định rằng hiệp định này cho thấy các chính sách thương mại cũng tạo ra một động lực để phát triển về mặt xã hội. Ông nói, Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện quyền của người lao động thông qua các cuộc đàm phán thương mại và tôi bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục những cải cách cần thiết. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, một nhà hoạt động nhân quyền cho Việt Nam ở Đan Mạch, nói với VOA rằng việc yêu cầu giám sát vi phạm nhân quyền là một yếu tố quan trọng trong việc thực thi EVFTA. Bà nói,
nhưng mà thật sự cái sự giám sát nó rất là quan trọng trong thời gian đến là tại vì EU trong cái hiệp ước hiệp định thương mại tự do này nhấn mạnh rất là nhiều về là Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và phát triển bền vững và phải xem trọng cái quyền công nhân và cái quyền lập hội.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, một nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam ở Brussels, Bỉ, viết trên Twitter hôm 3 tháng 8, phát triển bền vững, tự do biểu đạt và thượng tôn pháp luật. Nếu không có những điều này, hiệp định EVFTA chỉ làm giàu cho các công ty đa quốc gia và nhóm thân hữu đạo đức giả của họ ở Ủy ban Thương mại châu Âu, Đảng Nhân dân châu Âu và nhóm Liên minh Tiến bộ Xã hội Dân chủ. Vào cuối tháng 6 năm 2020, một nhóm trí thức Việt Nam đã lập ra Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam với phương châm đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trước cơ hội Việt Nam thực thi EVFTA. Ngay sau đó, hôm 10 tháng 7, Báo Quốc phòng Thủ đô cho rằng việc thành lập Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam là hành vi vi phạm pháp luật cần xử lý. Trang báo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói đó là tổ chức đối lập với hệ thống chính trị ở nước ta cần phải cảnh giác và loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống xã hội.
Mỹ và các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó có Việt Nam mới lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình và theo luật quốc tế. Biển Đông là một trong các chủ đề được đưa ra thảo luận trong cuộc đối thoại giữa Mỹ và ASEAN lần thứ 33 với sự tham dự của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell. Các nước tham gia đối thoại tái khẳng định sự cần thiết phải giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình theo luật quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016, Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong thông cáo ra ngày 5 tháng 8. Bộ này cũng cho biết rằng Hoa Kỳ cũng tái khẳng định cam kết làm việc với ASEAN nhằm đảm bảo một khu vực dựa trên các luật lệ minh bạch và rõ ràng, cũng như nhằm củng cố cấu trúc khu vực đặt trọng tâm vào ASEAN. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell đối thoại với ASEAN ít lâu sau khi nhà ngoại giao này cảnh báo rằng Washington có thể áp đặt lệnh cấm vận và trừng phạt các quan chức hay doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan đến các hành động sử dụng vũ lực ở Biển Đông. Ngoài Biển Đông, đôi bên cũng thảo luận về hợp tác giữa Mỹ và ASEAN về y tế, trong đó có khoản hơn 87 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp để phòng chống COVID-19 ở ASEAN. Nhân cuộc đối thoại, Hoa Kỳ cũng khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN trong việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Trung Quốc hôm 6 tháng 8 đe dọa sẽ có biện pháp đối phó với chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Alex Azar, giữa lúc Đài Loan đang chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của Hoa Kỳ trong 4 thập niên, theo tin Reuters. Chuyến thăm bắt đầu vào Chủ nhật, dự kiến sẽ làm tăng thêm căng thẳng hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington trong mọi lĩnh vực, từ thương mại, nhân quyền cho đến đại dịch COVID-19. Trung Quốc vốn xem Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Tại cuộc họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm bác bỏ hoặc thách thức nguyên tắc một Trung Quốc, trong đó tuyên bố rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, đều sẽ kết thúc trong thất bại. Reuters dẫn lời ông Vương nói, Trung Quốc sẽ có những biện pháp đối phó mạnh mẽ để đáp trả lại hành vi của Hoa Kỳ. Mặc dù không nêu chi tiết, nhưng Trung Quốc vào tháng trước cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty Lockheed Martin của Mỹ vì liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan. Đài Loan gạt đi những chỉ trích của Trung Quốc và nói rằng Bắc Kinh không có quyền bình luận. Năm 1979, Washington đã cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan theo ý Bắc Kinh. Nay, chính quyền Trump tăng cường ưu tiên cho việc hỗ trợ đảo quốc dân chủ này và thúc đẩy việc bán vũ khí. Ông Azar dự kiến sẽ gặp Tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và y tế công cộng với Đài Loan, đồng thời hỗ trợ vai trò quốc tế của Đài Loan trong việc chống lại đại dịch. Đài Loan đã bị gạt ra khỏi hầu hết các cơ quan toàn cầu, chẳng hạn như Tổ chức Y tế Thế giới, do sự phản đối của Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay vẫn coi hòn đảo này là một tỉnh của Trung Quốc, nên không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào của một quốc gia.
Mỹ đang đàm phán bán ít nhất 4 máy bay không người tối tân cỡ lớn cho Đài Loan lần đầu tiên, Reuters dẫn 6 nguồn tin am tường từ Mỹ cho biết. Thỏa thuận dự đoán sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Các máy bay không người lái giám sát Sea Guardian có tầm hoạt động 6.000 hải lý, tức 11.100 km, lớn hơn nhiều so với phạm vi 160 dặm của phi đội không người lái hiện nay của Đài Loan. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng mặc dù việc bán các máy bay không người lái đã được Bộ Ngoại giao ngầm ủy quyền, nhưng không rõ liệu các giới chức Mỹ có chấp nhận xuất khẩu máy bay không người lái có gắn vũ khí hay không, một trong hai nguồn tin nói thêm. Thỏa thuận phải được các thành viên Quốc hội thông qua. Dự kiến các nghị sĩ sẽ nhận được thông báo chính thức ngay vào tháng tới, hai nguồn tin cho biết, và Quốc hội cũng có thể lựa chọn ngăn chặn thỏa thuận cuối cùng. Đây sẽ là đợt bán máy bay không người lái đầu tiên sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch bán nhiều máy bay không người lái hơn cho nhiều quốc gia hơn bằng cách diễn giải lại thỏa thuận kiểm soát vũ khí quốc tế được gọi là chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa MTCR. Quân đội Đài Loan được đào tạo bài bản và được trang bị tốt với các thiết bị do Mỹ sản xuất, nhưng Trung Quốc lại có ưu thế về số lượng lớn và đang bổ sung các thiết bị tiên tiến của riêng mình. Một nguồn tin cho Reuters biết Đài Loan đã gửi yêu cầu mua máy bay không người lái vào đầu năm nay. Tuần trước, Mỹ gửi cho Đài Loan dữ liệu về giá cả và mức độ sẵn sàng cho thỏa thuận, một bước quan trọng thể hiện sự chấp thuận chính thức trong việc thúc đẩy thương vụ. Tuy nhiên, nó không có tính ràng buộc và có thể đảo ngược. Một thỏa thuận cho 4 máy bay không người lái, trạm mặt đất, phụ tùng, công tác đào tạo và hỗ trợ có giá khoảng 600 triệu đô la dựa trên số liệu bán trước đó, và cũng có thể có thêm các lựa chọn đơn vị bổ sung trong tương lai, một trong các nguồn tin cho biết thêm. Đài Loan đang tăng cường phòng thủ trước những động thái ngày càng có tính đe dọa của Bắc Kinh, chẳng hạn như các cuộc tập trận không quân và hải quân thường xuyên của Trung Quốc xung quanh Đài Loan gần đây. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên vì các cáo buộc gián điệp, chiến tranh thương mại, COVID-19 và vấn đề Hồng Kông. Lầu Năm Góc từng tuyên bố việc bán vũ khí cho Đài Loan vẫn tiếp tục, và chính quyền Trump giữ tốc độ ổn định cho tàu chiến hải quân đi qua eo biển Đài Loan.
Một tòa án Trung Quốc vừa kết án tử hình một người Canada hôm 6 tháng 8 vì sản xuất ma túy. Đây là người Canada thứ ba bị kết án tử hình vì ma túy ở Trung Quốc kể từ khi Canada bắt giữ giám đốc điều hành hàng đầu của một công ty Trung Quốc vào năm 2018. Công dân Canada có tên là Su Wei Hong bị kết án sau một phiên tòa tại thành phố Quảng Châu. Tòa Trung cấp Quảng Châu cho biết trong một thông báo trên trang web, nhưng không nói rõ người này đã chế loại ma túy nào và cũng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác về tội danh của ông. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu tài sản của ông. Khi được hỏi về vụ việc trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói tội phạm ma túy rất nghiêm trọng và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Reuters dẫn lời ông Vương nói, các cơ quan chức năng liên quan của Trung Quốc xử lý vụ việc một cách độc lập theo quy định của pháp luật. Tôi không nghĩ nó sẽ gây bất kỳ ảnh hưởng nào lên mối quan hệ Trung Quốc-Canada. Hãng thông tấn của Anh dẫn thông báo của tòa án cho hay, một công dân Trung Quốc tên Wen Wang-song cũng bị buộc tội chế ma túy trong cùng vụ án và chỉ bị án tù chung thân. Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về vụ việc này. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đã trở nên xấu đi sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc tại Vancouver vào cuối năm 2018, theo lệnh truy nã từ Hoa Kỳ. Năm ngoái, Trung Quốc đã kết án tử hình hai công dân Canada về tội phạm liên quan đến ma túy. Cả hai người này đều đã nộp đơn kháng cáo. Hai người Canada khác là doanh nhân Michael Spavor và cựu quan chức ngoại giao Michael Kovrig đã bị bắt giam ở Trung Quốc vài ngày sau khi bà Mạnh bị bắt và bị buộc tội vào tháng 6 năm 2020 về tội gián điệp. Trung Quốc phủ nhận các vụ bắt giữ của họ có liên quan đến vụ án bà Mạnh Vãn Chu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày thứ Năm đến thị sát cảng Beirut bị san bằng sau một vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô của Liban. Ông Macron là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm kể từ vụ nổ tại một nhà kho trong cảng ngày thứ Ba, giết chết ít nhất 145 người, theo một nguồn tin an ninh. Hàng chục người vẫn còn mất tích và có đến 250.000 người không nơi cư ngụ sau khi một đợt rung chuyển phá hủy mặt tiền của các tòa nhà, hút bàn ghế trong nhà ra đường phố và làm vỡ các cửa kính xa hàng dặm trong đất liền. Pháp lâu nay vẫn tìm cách giúp đỡ cựu thuộc địa của mình và đang gửi viện trợ khẩn cấp tới sau vụ nổ. Nhưng các nhà ngoại giao cho biết Pháp ngày càng lo ngại về sự nhũng lạm thâm căn cố đế và vẫn đang hối thúc cải cách. Trong khi đó, các quốc gia khác đang gửi nhân lực và vật phẩm tới Beirut để phục vụ công tác tìm kiếm và cứu hộ trong ngày thứ Năm. Jordan gửi một bệnh viện dã chiến gồm 28 giường thường, 10 giường hồi sức cấp cứu, 2 phòng phẫu thuật, 1 phòng chụp quang tuyến X cùng với 160 nhân viên y tế. Một máy bay quân sự chở phẩm vật y tế đã rời Ai Cập, cũng bao gồm những gói thực phẩm do trường đại học Al-Azhar gửi tặng. Bộ tình huống khẩn cấp của Nga điều động một bệnh viện dã chiến đến thủ đô Liban vào ngày 6 tháng 8. Bộ nói trước đó bộ đã điều 5 máy bay với vật phẩm cứu trợ đến Liban. Một máy bay khác chở dụng cụ phát hiện virus corona đã rời thành phố Saratov của Nga đến Beirut vào ngày 6 tháng 8. Thủ tướng Liban Hassan Diab tuyên bố 3 ngày quốc tang kể từ ngày 6 tháng 8 cho các nạn nhân vụ nổ, là tai họa thảm khốc nhất xảy ra tại thành phố hiện vẫn còn dấu vết của cuộc nội chiến cách đây 3 thập niên và đang lao đao vì suy sụp tài chính và các ca nhiễm virus corona tăng vọt.
Facebook hôm 5 tháng 8 gỡ bài đăng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với lý do vi phạm quy tắc của mạng xã hội này về việc chia sẻ thông tin sai về virus corona. Bài đăng chứa một video clip từ một cuộc phỏng vấn với Fox and Friends trước đó trong ngày. Trong đó, ông Trump tuyên bố rằng trẻ em gần như miễn nhiễm với COVID-19. Phát ngôn viên của Facebook nói, video này có những tuyên bố sai lệch rằng một nhóm người miễn dịch với COVID-19 vi phạm chính sách của chúng tôi về thông tin sai có hại về COVID. Trong khi đó, một bài đăng trên Twitter chứa video trên được đăng bởi tài khoản của chiến dịch Trump và được chia sẻ bởi Tổng thống sau đó, cũng bị Twitter ẩn đi vì vi phạm quy tắc thông tin sai về COVID-19. Một phát ngôn viên của Twitter cho biết, chủ sở hữu tài khoản Team Trump được yêu cầu xóa tweet này đi trước khi có thể đăng tweet trở lại. YouTube, thông qua một phát ngôn viên, cho biết họ cũng đã gỡ video xuống do vi phạm chính sách thông tin sai về COVID-19. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn ban đầu vẫn tồn tại trên trang YouTube của Fox News. YouTube chưa phản hồi yêu cầu cho biết những video nào đã bị gỡ xuống. Chiến dịch tranh cử ông Trump cáo buộc các công ty có thành kiến chống lại tổng thống và cho rằng ông Trump đã tuyên bố sự thật. Courtney Parella, phát ngôn viên của chiến dịch nói, các công ty truyền thông xã hội không phải là trọng tài phán quyết sự thật. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết, trong khi những người lớn chiếm hầu hết trong các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cho đến nay, thì một số trẻ em và trẻ sơ sinh cũng bị nhiễm bệnh và chúng cũng có thể truyền bệnh cho người khác. Một phân tích của Tổ chức Y tế Thế giới đối với 6 triệu ca nhiễm bệnh từ ngày 24 tháng 2 cho đến ngày 12 tháng 7 cho thấy tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 14 tuổi ở vào khoảng 4,6%. Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc này.
Chính phủ Mỹ sẽ trả cho công ty Johnson & Johnson hơn 1 tỷ đô la cho 100 triệu liều vaccine tiềm năng ngừa COVID, trong lúc Mỹ dự trữ vaccine và thuốc trị COVID để khống chế dịch. Hợp đồng mới nhất có giá khoảng 14,5 đô la mỗi liều vaccine, trong đó có 456 triệu đô la trước đây mà chính phủ Mỹ hứa cấp cho Johnson & Johnson để chế tạo vaccine hồi tháng 3 năm nay. Giá hợp đồng mỗi liều Mỹ trả cho vaccine do Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức hợp tác sản xuất là 19,5 đô la. Johnson & Johnson hiện đang nghiên cứu cả hai dạng một liều và hai liều vaccine. Ứng viên vaccine của Pfizer và BioNTech đều đòi hỏi mỗi cá nhân cần tiêm hai liều. Chính phủ Mỹ cũng có thể mua thêm 200 triệu liều theo một thỏa thuận tiếp theo. Johnson & Johnson không tiết lộ trị giá thỏa thuận đó. Trong lúc cuộc chạy đua tìm vaccine và thuốc chữa trị COVID đang gia tăng mạnh mẽ, chính phủ Mỹ đã ký thỏa thuận mua các loại thuốc này qua chương trình Operation Warp Speed. Các hãng dược khác cũng đã ký thỏa thuận gồm có Sanofi SA và Regeneron. Vaccine của Johnson & Johnson hiện được thử nghiệm trên những người tình nguyện khỏe mạnh tại Mỹ và Bỉ trong cuộc nghiên cứu giai đoạn đầu. Hiện chưa có vaccine COVID nào được chấp thuận. Hơn 20 ứng viên vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là khu công viên Hồ Sen Kennywood nằm ở trung tâm thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Vào thời điểm này trong dịp cuối tuần, vẫn có khá nhiều người tìm tới đây để ngắm hoa và tận hưởng không khí trong lành với mùi sen thơm ngát. Tuy vậy, để đề phòng sự lây lan của COVID thì ngoài những biển báo nhắc nhở về việc đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần, nhà quản lý cũng đã cắm biển, yêu cầu khách tham quan chỉ được đi theo một hướng, tránh giao cắt. Nhiều khu vực tham quan cũng tạm thời đóng cửa để tránh tụ tập đông người. Khu công viên Hồ Sen Kennywood có thể nói là một nét văn hóa rất Á Đông giữa trung tâm thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Vào thời điểm này thì mùa sen nở đã bắt đầu được hơn 3 tuần và vào mỗi dịp cuối tuần thì có tới hàng trăm gia đình từ các cộng đồng khác nhau tìm tới đây để thưởng lãm và ngắm sen. Dạo chơi ngắm sen vào thời điểm này thì có thể nói là cũng khá phiền toái bởi phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan cũng như giữ khoảng cách với người lạ. Nhưng không vì thế mà những cư dân ở khu vực thủ đô Washington DC không tìm tới đây trong thời gian sen nở rất đẹp và hấp dẫn này. Hàng năm vào dịp trung tuần tháng 7, khu công viên Hồ Sen Kennywood là một điểm hẹn của cả du khách lẫn cư dân địa phương, với lễ hội hoa sen thu hút hàng chục nghìn lượt người tới tham quan thưởng lãm và tham gia vào các tiết mục trình diễn văn hóa của các cộng đồng gốc Á. Năm nay do dịch bệnh COVID, lễ hội chỉ được tổ chức trong phạm vi hạn chế lượng người tham gia. Ngay sau dịp lễ hội, công viên liên tục mở cửa từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều để phục vụ cư dân địa phương và các du khách có mặt tại thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Thường thì mọi năm, cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington DC đều có một số tiết mục trình diễn giới thiệu văn hóa Việt Nam trong dịp lễ hội. Và hơn thế thì người ta cũng hay tới đây để chụp ảnh với hoa sen. Vì thế mà không hiếm khi người ta nhìn thấy những tà áo dài rất tha thướt Việt Nam tại khu Hồ Sen Kennywood. Năm nay do hoàn cảnh dịch bệnh thì số lượng khách tới với khu công viên Hồ Sen Kennywood có thể nói đã giảm đi nhiều lần. Nhưng ngược lại, sự vắng vẻ đã đem lại một không gian rất là tĩnh lặng và thơ mộng cho khu Hồ Sen nằm giữa trung tâm thủ đô nước Mỹ này. Với hàng chục hecta mặt hồ trồng nhiều loài sen khác nhau, trong đó phổ biến nhất là hai loài sen trắng và sen hồng, khu công viên Hồ Sen Kennywood là điểm tham quan hấp dẫn độc nhất vô nhị dành cho những ai yêu thích loài hoa này ở khu vực thủ đô Washington DC. Đã vào dịp cuối hè, sen trong hồ cũng đã gần tàn, nhưng mùi hương thì vẫn tràn ngập không gian công viên Kennywood. Những du khách tới đây trong dịp này cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh rực rỡ cuối cùng của những đóa sen nở muộn. Lễ hội hoa sen ở đây lại hẹn du khách năm sau quay về đông vui khi dịch bệnh COVID hoàn toàn được kiểm soát.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thông qua Trung tâm Chống Tài trợ Khủng bố, gọi tắt là TFTC, Hoa Kỳ và các đối tác vùng vịnh hợp tác ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố của các tổ chức ở Trung Đông và trên thế giới. Bảy đối tác bao gồm Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo về tài chính để nhắm vào các hoạt động gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của các thành viên. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, TFTC xác định hơn 60 cá nhân và thực thể khủng bố trên toàn cầu qua 5 đợt liệt kê danh sách. Các đối tượng gồm nhiều tổ chức khủng bố, trong đó có ISIS và các chi nhánh, Al-Qaeda, quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, nhóm Hezbollah ở Liban và Taliban. Gần đây nhất, TFTC đã công bố danh sách 6 cá nhân và tổ chức liên kết với ISIS trong nỗ lực phá vỡ khả năng của ISIS tài trợ cho hoạt động của nhóm khủng bố này trên toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt này tác động đến 3 công ty tài chính có trụ sở ở Syria, gồm Al-Haram Exchange, Tawassu Company và Al-Khalidi Exchange, cùng với một mạng lưới tài chính cấp cao của ISIS, Abam Rahman Ali Hussein Aman Al-Radi và tổ chức Nijat có trụ sở Afghanistan, và giám đốc của tổ chức này là ông Saeed Habib Ahmad Khan. Những cá nhân và thực thể này trước đây được Hoa Kỳ liệt vào danh sách theo sắc lệnh 13224. Tất cả tài sản và lợi ích của các đối tượng được liệt vào danh sách này hoặc ở trên lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của người Mỹ phải bị chặn lại và báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài, gọi tắt là OFAC. Các quy định của OFAC nói chung nghiêm cấm mọi giao dịch của người Mỹ hoặc người ở trên nước Mỹ, bao gồm cả người quá cảnh ở Hoa Kỳ, liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào của các đối tượng trên danh sách này. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhấn mạnh những nỗ lực của TFTC nhằm gây gián đoạn tối đa đối với hoạt động tài chính khủng bố trên toàn thế giới. TFTC đã đưa Hoa Kỳ và các đối tác vùng vịnh gần nhau hơn để đối đầu với các mối đe dọa chung trong khu vực và xây dựng năng lực lâu dài để nhắm tấn công các mạng tài chính khủng bố ở bất cứ nơi nào mà chúng hoạt động. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố rằng danh sách của TFTC là một cảnh cáo đối với các cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ tài chính hoặc vật chất cho các tổ chức khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.